Họ bạc đó, chứ còn thiệt là họ làm mất hết rồi.
Thưa thầy, con không biết làm thế nào mà để kiểm soát được cái năm chi thiền đó thầy, tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm đó. Mình có cần kiểm soát không thầy?
Mình cần chứ con.
Bởi vì con không cần biết cách nào á.
Cần thí dụ như bây giờ con ngồi nó bây giờ yên lặng rồi, nó không có cái niệm gì hết, con mới xét thử coi thì mình thấy rõ ràng là mình đang biết hơi thở. Cái tâm biết hơi thở đó. Thì đó là nhất tâm. Rồi mình ngồi đây á, mình thấy á, mình tác ý ra thử coi có không, mình tác ý ra hơi thở. Coi nó biết có hơi thở không, thì mình tác ý ra thì tức là tứ rồi. Không?
Còn tầm này.
Tầm đó bây giờ mình suy tư coi cái hơi thở của mình coi nó chậm nhẹ, nó dài ngắn hay như thế nào, hay nó bình thường. Tức là mình tư duy cái hơi thở của mình. Nội một cái hơi thở con là đã nhất tâm rồi, thấy không? Mà còn tầm tứ ở trong đó rồi. Có không? Con thấy rõ không? Thế mình tri ra. Nhưng bây giờ ngồi đây mà nghe nó an lạc, nó hỷ lạc, cái thanh tâm mình nó thấy nó ở vậy mà nó kéo dài chừng khoảng độ chừng 10 phút, 15 phút thì nó nghe nó an lạc rồi. Mà nó an lạc thì nó hỷ lạc chứ sao? Thì nó tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ nhất tâm, nó năm chi thiền thôi. Còn xét thấy vậy, nó có kèm theo cái hỷ lạc á, nó nhất tâm rồi mà nó tầm tứ nó có rồi mà nó chưa không có hỷ lạc thì nó chưa có sơ thiền đâu, nó còn. Mà nếu mà nó có cái hỷ lạc mà an ổn, con ở đây con ngồi thấy con thích, nghe nó an quá, thì đó là nó đã sơ thiền, đã nhập sơ thiền rồi. Nó dễ dàng lắm.
Con muốn biết trước vậy đó, chứ còn thiệt ra mình chưa được rồi.
Chưa có hỷ lạc.
Có hỷ lạc chút chút.
Nó có là có sơ thiền vô rồi đó. Nó có vô rồi
chút, nhưng mà nó chưa được lâu.
Có người ta nó kéo dài từ 1-2 tiếng ngồi là nó nhập rồi, 1-2 tiếng ngồi rồi đó.
Nhưng mà rồi mình, thí dụ mình ngồi như vậy đó, được như vậy mà nó lâu cũng được hả thầy?
Lâu cũng được.
Mấy tiếng đồng hồ cũng được.
Mấy tiếng đồng hồ nó là nó luôn luôn nó ở trong cái sơ thiền đó, nó mấy tiếng đồng hồ á. Nó 24 tiếng lận. Nghĩa là nó quay vô cái tâm mà nó định vô cái sơ thiền á, nó định vô nó biết hơi thở ra vô nhất tâm vậy đó. 24 tiếng đồng hồ nó không buồn ngủ. Nó buồn ngủ. Tức là lúc bây giờ đó mình mới nhập nhị thiền á.
Lúc đó mới được nhập.
Mới được nhập á, chứ còn nhị thiền không phải mà nó 1-2 giây hay 1-2 giờ đồng hồ mà nó có vô sơ thiền vậy nhập nhị thiền được, không được đâu.
Bởi vì nhị thiền đó là mình phải diệt âm thanh thầy.
Mình diệt tầm tứ đó, diệt cái âm thanh, cái nhĩ thức của mình. Mình dừng nó lại, nó không còn nghe nữa. Coi như diệt ý thức là nhĩ thức nó cũng diệt luôn à.
Ở ngoài người ta làm gì là mình cũng không nghe hết.
Bởi vì diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt cái nhóm của ý thức. Cái nhóm của ý thức nó là 6 cái thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức đó. Mà diệt cái ý thức là cái 6 cái này nó diệt hết. Cho nên âm thanh không nghe, mắt cũng không thấy, mà ngồi đây tỉnh bơ mà không thấy gì hết. Trời xét không nghe mà dữ tợn mà, cái nhị thiền chứ dữ lắm á. Nó bị diệt. Diệt nó làm cho không có hoạt động. Cho nên mình kiểm, mình ngồi mà nhập cái sơ thiền, mình kiểm lại năm chi thiền mình thấy rõ đó. Tại vì chưa có hỷ lạc mà chưa thấy có hỷ lạc là có hay sơ thiền à.
Con thấy bây giờ con thấy con ở đây tu thấy vui quá. Thấy vui, thấy thích.
Đó là một cái bắt đầu rồi đó.
Nhưng mà rồi cái chuyện cái vụ mà làm mình đọc thư mà trọn vẹn á thầy, mình phải làm sao thầy?
Bắt đầu đó
thì con muốn không biết trước để đang còn chuẩn bị á thầy.
Mình chuẩn bị là coi như là mình lấy cái tiêu chuẩn của thọ bát quan trai. Một tuần lễ vậy đó, mình chọn lấy một ngày mình đọc cư trọn vẹn, không nói chuyện ai hết. Rồi lần lượt mình tăng lên 2 ngày, rồi 3 ngày, rồi cho đến suốt một tuần lễ. Tuần lễ được á mình tăng lên 2 tuần. 2 tuần được rồi 3 tuần, chứ mình tập ngay luôn luôn không có được đâu. Các pháp ác nó giữ lắm, nó luôn luôn nó xâm chiếm, nó đánh mình bạc. Mà Đức Phật nó mai dương á.
Cái đó là cái đại khái. Những cái chi tiết như thế nào hay là mình làm như thế nào?
Cái chi tiết, cái đại khái là cho mình biết để mình chuẩn bị cái giờ giấc đặng một ngày mình đầu cư đó. Trong một ngày đầu cư đó thì mình phải tu cái chi tiết mình phải tu đó. Đó là mình giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ăn uống nghiêm chỉnh, giờ giấc nghiêm chỉnh, ngủ nghỉ nghiêm chỉnh, tức giờ nào ngủ giờ nào thức, chứ không có được lộn xộn. Đó là những cái chi tiết về giờ giấc. Tới cái chi tiết thứ hai á là cái mình tu, mình chia ra cái thời gian cho nó cụ thể. tu cái giờ nào cho phải chuẩn đậm đúng giờ nấy. Nghĩa là bây giờ cái giờ này, ví dụ như bây giờ tu định niệm hơi thở thì nó là 30 phút, thì phải tu cho suốt 30 phút, nhất định là tu 30 phút. Trong 30 phút này nếu mà nó có một cái niệm nó khởi ra, nó có cái niệm khởi ra, thì ngay đó là mình phải tu cái pháp định vô lậu. Quán nó nhân quả, quán nó dục lậu, hữu lậu,
vô minh lậu,
ba cái lậu quán này. Hoặc là quán nhân duyên, hoặc là quán bất tịnh, tùy theo cái niệm đó nó thuộc về cái loại nào thì mình quán theo cái nấy để mình đẩy lui nó. Còn nếu mà nó không niệm, nó không niệm gì hết, thì mình giữ cái tâm ngăn ác, diệt ác nó, luôn luôn mình ngăn nó bằng cái hơi thở của mình suốt một khoảng thời gian mình tu diệt cái hơi thở. Là mình dùng nó ngăn, mà hễ có thì mình diệt. Diệt nó bằng định vô lậu,
để yên
cho nó biết hơi thở ra vô, chứ không phải là dừng ngang không được. Rồi trong cái định niệm hơi thở thì thỉnh thoảng đó, mình lại nhắc cho mình để mà xả tâm. Cứ thỉnh thoảng cứ 10 hơi thở, 5 hơi thở con nhắc một lần, dùng cái pháp hướng nhắc lần, cứ xả tâm, tâm như cục đất, hoặc là tâm phải ly dục để áp pháp nhập sơ thiền đi.
Cái đó là như lý tác ý đó.
Như lý tác ý đó, là cái tâm hướng tâm đó. Mình cứ kèm theo mình nhắc ở dưới hơi thở, chứ đừng có để hơi thở không thì không được.
Nó lặn luôn,
nó lọt vào định tưởng. Nguy hiểm. Còn mình nhắc vậy đó để cho tâm tứ của mình luôn luôn nó có cái tác ý ra. Mà nó tỉnh táo, nó để mà nó luôn luôn nó tạo thành cái nội lực, gặp cái ác pháp nó đến cái tâm của mình, nó làm chủ được, nó không có tham sân si, nó không có giận dữ, nó không có phiền não. Nó là chuẩn bị cho nó cái tư thế của nó nặng, nó cắt đứt các cái ngũ triền cái dưới thất ký sự. Đó là cách thức tu trong cái giờ tu. Sau khi cái giờ định niệm hơi thở rồi thì mình thấy khỏe. Thấy khỏe thì mình tiếp tục đi kinh hành, mà không khỏe thì ngồi nghỉ xả. Xả nghĩa là ví dụ như mình nhất định cho nó xả 30 phút, thì 30 phút đó đó mình vọng tưởng đến, là không đến nó nghĩ ngợi gì kệ, mình không có cần thiết mà dừng, nó không cần, nó có nghĩ gì nghĩ.
Mình nghĩ, cứ nghĩ là nghĩ là nghĩ.
Nghĩ là nghĩ, nó ở suy tư, nó nghĩ gì, nó nhớ gì kệ, nó nhớ là mình cứ nhớ thôi, không có cần mà phải dừng ngang, không có cần là diệt nó. Nhưng có điều kiện là nó lượng gì lượng nhất định là không có bỏ đầu cư trong cái ngày đó. Nghĩa là nó luận bây giờ cái thân này giờ đau nhất thôi, để lợi bác sĩ trí coi này, ông để thuốc cho mà nhất định bữa nay chết để tao không có đi uống thuốc đâu. Bữa nay tao độc cư á. Bởi vì bữa nay bị mình họ bắt quan trai, mà mình giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, sống trầm lặng độc cư, không có đi lợi thất ai, nhất định hôm nay chết chết cho tao không có lợi nặng, lợi lặng mà phá độc cư. Đó là mình nói chuyện vậy, chứ còn nó thúc đẩy mình đi cái này kia, nó làm cho mình coi như có chuyện để mà đi nói chuyện. Đó mình nhất định là phải giữ độc cư trọn vẹn trong ngày đó. Coi như sống chết với nó, bây giờ mày chết thì nằm đây chết, chứ nhất định tao không có đi đâu hết, tao giữ trọn vẹn độc cư. Đó là quyết định như vậy thì mình sẽ chiến thắng. Và đồng thời mình tập dần vậy, trong một ngày được thì hai ngày được, hai ngày dần kép dần nó vô, thì mình kép dài được một tháng thì coi như là độc cư trọn vẹn, cái tâm không thống dần rồi. Phải tập, chứ còn khi không mình vô một tháng chịu không nổi đâu.
Đúng rồi thầy.
Nó khó lắm.
Để dưới cái đó thầy, con thấy là mình phải từ bỏ cái hôn trầm mới được thầy.
Đó.
Mới vô đó được à. Cái hôn trầm là khó lắm đó thầy.
Khó.
Hôm rày con cũng bớt, nó bớt, bớt được một chút, nhưng mà nó cũng có hồi thầy. Có hồi đang ngồi đó vậy đó mà nó ngủ đôi trong bụng.
Nó ngủ mất á.
Dạ.
Nó ngủ mất.
Rồi trong lúc ngồi thiền cũng vậy đó, mình đang theo dõi, theo đúng, nhưng mà nó ngủ nào không hay,
nó ngủ
thế là ngủ không hay này. Được rồi, mấy lúc đó con phải đi kinh hành
đó thì bắt đầu
thì nó đỡ này,
đi đỡ.
Dạ,
cho nên phải tập đi. Vì vậy khi mà mình tu, mình nghỉ khoảng độ 30 phút rồi bắt đầu mình đi kinh hành. Đi kinh hành. Còn nếu mà gặp hôn trầm, buồn ngủ rồi thì nhất định là không được ngồi, cứ đi kinh hành. Đi hoài đi riết,
hoặc là mình đi kiếm công việc gì đó.
Hoặc kiếm việc gì nào. Vậy đó.
Nó con đi làm chuyện thì nó hết buồn ngủ, mà hãy ngồi xuống là buồn ngủ
không được.
Thành ra con phải ráng tập cái chuyện buồn ngủ đó.
Tao phá cho giữ, phá cho giữ, biết nó mặt nó rồi phải phá giữ. Chân thành đó, ở bên con nó cái tháp gần đó đó. Nó cũng khổ sở về cái thứ cái hôn trầm này dữ lắm. Đó là cái niệm si chứ con.
Con thấy ổng cũng siêng năng quá thầy ơi. Bởi vì con cũng phải theo ổng. Bây giờ ổng đi suốt luôn thầy. Sáng khuya đó thầy. Bởi vì con thấy vậy con phải ngoài cái gương của ổng. Con phải đi theo.
Đi vậy con phải đi kinh hành ạ.
Luôn đi.
Cho nên nó còn phải là 5 hơi thở đứng dậy đi kinh hành, 20 bước 5 hơi thở đứng dậy đi kinh hành nữa. Nếu mà nó nặng.
đó thì con bớt lại này. Còn ví dụ nó nặng á, cái con bớt ngồi lại.
Bớt ngồi.
Ví dụ con ngồi được 15-14 phút, sau này con ngồi chừng 5 phút, con đi. Con ngồi mà con phải nhất định phải tỉnh nha, không tỉnh không được ạ.
Nó tập vậy đó, nó sau này nó mới căn bản á.
Dạ.
Nó mới có tiếng rồi, chứ còn tiến bộ, chứ còn lơ mơ là nó dậm chân á.
Dạ dạ.
Tập vậy đó, tập có cái nhiệt tâm, quyết tâm ở trong đó đó.
Dạ.
Thì con, thầy nói là con mà ráng tu mà theo lời thầy dạy đó, nội trong đời nay con làm xong công việc. Quyết định phải làm cho được.
Con ráng lắm thầy. Nhất định con muốn vậy mà.
Con sẽ làm được, con sẽ làm được. Thầy nói coi vậy chứ quyết tâm của mình thì sẽ tới à.
Dạ.
Và tu mà tu có căn bản vậy, tu từng chút vậy, tu có kết quả như vậy đó. Hễ hôn trầm là phải chiến đấu với nó chứ còn không có thua.
Dạ. Nhưng mà con không chống lại nó. Nó ví dụ nó hôn trầm thì con cứ đi.
Đi.
Chứ còn con không có ngồi đó mà con nói mày hôn trầm hả, tao cố gắng để khắc phục mày không được.
Cái đó chống được.
Chống không được. Chống không nổi nó đâu thầy ơi.
Mà chỉ đi thôi.
Dạ đi thôi.
Đi rồi nó lần nó hết.
Thì mình tập lần lần này, tập lần lần làm công chuyện hay là mình đi riết.
Đó, công chuyện, làm công chuyện hay gì đó bị hôn trầm là con cứ làm chuyện là nó mau hết luôn.
Dạ, dạ làm chuyện gì đó hoặc đi hôn đi kinh hành vậy.
Kinh hành.
Dạ.
Nó mấy chuyện đó là nó hết.
Dạ. Chừng nào mà mình làm chủ được cái ngủ á thì mới được thầy ha.
Cái đó là nó thuộc về suy truyền cái mà. Cái màn si của mình nó hiện ra cái tướng trạng là buồn ngủ á.
Dạ.
Nó thành nó lười biếng lắm rồi.
Dạ.
Hay nó cái tướng trạng của nó là buồn ngủ là si, mà hễ si thì nó kèm theo với cái sự không thiếu tinh tấn.
Dạ. Hay bởi nó vậy chừng nào mình làm chủ được đó, chừng đó mình mới định được
hay mới định được.
Yeah.
Mình chưa có làm chủ cái này nên không có được đâu.
Yeah.
Nó che khuất hoài mà.
Yeah.
Ngủ truyền cái mà si truyền cái là một cái màn ngu si nó che mình.
Định đó là mình cũng là sơ thiền cũng định được rồi chứ thầy.
Cái định nó bắt đầu, nếu mà định đó, thì nó tới nhị thiền nó mới định. Còn cái sơ thiền nó mới chỉ ly dục à.
Yeah.
Cái ly dục cái tâm nó mới định, còn cái thân nó chưa có định. Còn tới cái nhị thiền là cái thân nó mới có định. Còn cái sơ thiền nó cái tâm nó định chứ cái thân nó chưa có định.
Yeah.
Cho nên mình chưa có nói định được.
Yeah.
Tâm nó mới ly cho nên tâm định, mà cái tâm nó vô tướng định như vậy cho nên vì vậy mình không có thấy được. Mà cái thân của mình thì nó chưa có nhị thiền thì nó chưa định, còn cái thân mà nó nhị thiền nó định nó hết nghe.
Yeah.
Nó hết thấy hết.
Vì cái định nó có hai phần này.
Hai phần, phần tâm và phần thân.
Phần tâm thì nó dễ hơn.
Phần tâm thì phần tâm nó khó hơn cái phần thân con.
Vậy à?
Coi thì nghe nó dừng, âm thanh sắc tướng nó dừng hết, không còn nghe thấy vậy, nghe thì nó khó. Nhưng mà cái tâm mà nó ly dục léo pháp nó thanh tịnh rồi, nó làm cái này nó dễ. Còn cái tâm mình ly dục léo pháp nó khó.
Yeah.
Nó khó thấy sợ luôn. Tu gần cả đời mà không ly được à.
Yeah.
Nó bởi vì nó toàn bộ của nó nằm ở trong cái hệ thống của giới.
Yeah, yeah.
Mà mình còn phạm một chút giới là nó không chịu ly.
Yeah.
Nó khổ vậy đó. Mà nó ly được, cái tâm nó định được rồi thì cái thân nó theo đó nó định. Cái tâm nó điều khiển cái thân nó định.
Yeah.
Cho nên nó tâm định mà thân định. Tâm định trên thân mà thân định trên tâm.
Yeah.
Đó là chỗ đó đó.
Còn cái chữ tâm là nó cũng như thầy nói hồi nãy đó. Là nó giống như là mình suy tư
thôi. Mình suy tư đó. Cũng như bây giờ mình quan sát, mình xem xét, mình tư duy cái hơi thở, mình coi nó chậm nhẹ như thế nào. Bây giờ coi nó là sao, đó là mình tâm.
Dạ, tâm nó khác, nó khác hơn cái phóng tâm phải không thầy?
Khác hơn phóng tâm. Cái phóng tâm là thí dụ như tâm nó khởi ra cái vọng tưởng.
Dạ.
Rồi nó suy tư ở trên cái vọng tưởng.
Còn cái này là mình có suy tư.
Mình có suy tư.
Mình làm chủ cái suy tư đó.
Mình điều khiển cái sự. Còn kia nó phóng ra.
Dạ, cái kia tự nhiên nó phóng ra.
Cái đó trần, cái đó không phải tâm.
Dạ.
Cái đó là vọng tưởng.
Dạ, bởi vì hai cái đó nó hơi khác chút thầy ha.
Khác, không có giống nha.
Dạ, dạ nhờ thầy nói con mới biết được. Ví dụ trường hợp mà con đi kinh hành, con ngồi thiền đó thầy, nó có phóng tâm đó, con nhắc mày không có phóng tâm. Thì nó bớt thầy.
Bớt. À con nhắc vậy cũng như là tâm không có phóng vật nữa, nó phóng tâm là phóng vật đó.
Dạ dạ. Chưa phóng vật. Nó mới phóng tâm à.
Nó phóng ra thôi.
Dạ, mình phóng vật thì nó thấy nó đỡ thầy, bởi vì mỗi lần đi kinh hành hoặc mình ngồi thiền á thì mình nhắc. Tâm không có phóng vật. Thì cái đó mình phóng vật đó mình đã nói rồi thì nó bớt. Còn cái phóng tâm tự nhiên nó phóng ra. Thành ra nó mình nhắc nó luôn này ha.
Mới nhắc luôn. Nhắc luôn. Bởi vì nếu mà mình không có cảnh giác mà mình để cho tâm mình phóng ra thì nó sẽ thành phóng dật. Còn mình cảnh giác mà đừng phóng tâm thì nó không phóng ra nữa thì nó không dật. Chứ nó phóng tâm rồi cái nó phóng dật nó dính á.
Dạ nó đi theo.
Nó đi theo luôn, nó đi theo là nó dính á. Nó thành ra phóng dật.
Cái sơ thiền cái này hồi nãy con hỏi thầy đó. Như vậy đấy thì thí dụ trường hợp mà mình con định sơ thiền, con ngồi định con phải làm sao thầy?
Con ngồi mà định sơ thiền á thì con mới đầu con vô thì con khoanh chân lại, con ngồi bán già kiết già đều được hết. Nó không quan trọng ở chỗ kiết già. Điều hãy ngồi xếp bằng thì nó dễ gom lắm, dễ gom thân và tâm của mình. Cái nơi mình ngồi lại rồi bắt đầu mình nhắc tâm phải ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì bắt đầu đó con ngồi con quan sát
đổi câu pháp hướng
con đổi câu pháp hướng. Rồi bắt đầu con ngồi đó con mới quan sát cái hơi thở. Hơi thở ra vô con biết hơi thở ra vô vậy. Thấy không? Thì bắt đầu bây giờ con tác ý quán đi tham tôi biết tôi hít vô, quán đi tham tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là con hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con tác ý vậy thì con biết có tầm tứ rồi đó. Mà bây giờ nó biết hơi thở ra vô là nó nhất tâm, nó không có niệm gì xảy ra nữa. Thì con biết nhất tâm, nhưng nó chưa có nhập sơ thiền được. Tại vì cái hỷ lạc nó chưa có, nhưng mà con có tầm tứ nhất tâm rồi. Con hiểu không? Vừa nó hay ba cái chi này đi trước. Rồi sau đó nó mới sanh ra cái hỷ lạc của nó. Chứ ba chi này chưa có thì hỷ lạc không có đâu. Thấy không? Bây giờ con kiểm sát con thấy có vậy, bắt đầu con cứ lát cái con tác ý, lát con tác ý ra, cứ vậy để cho tầm tứ con có mà nhất tâm có nữa nè. Mà nó không có khởi một cái vọng tưởng nào, cái niệm nó khởi nào hết. Thì chừng khoảng độ 10 phút, 15 phút thì con nghe nó có sự an lạc của thân và tâm con. Thì như vậy rõ ràng con gian nhập sơ thiền.
Nhưng mà không được lâu.
Không được lâu, chút nó hết.
Cái cần nhất của mình á, hiện giờ con bây giờ con phải phá hồng trầm.
Phá hồng trầm
là hồng trầm được cái đã.
Cái đó
mới tính được cái kia.
Mới tính được. Mới tính được cái kia. Đúng là mới có vô được cái sơ thiền. Chứ còn hồng trầm nữa, còn thì không có vô nổi đâu. Nhưng mà nó có sơ thiền, nhưng mà nó không lâu đâu, bị nó còn si.